Thưa quý vị, trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây là tiết mục Nhật báo truyền thanh với phần trình bày của Quan Hưng ở Dallas, Khôi Nguyên và Huy Cường tại Houston.
Và chương trình này được bảo trợ bởi
Teletron rất lót sale.
Giao các rau quả 1 đồng, đũa inox 5 đôi 2 đồng, nồi kho tổ 3 đồng, bộ lên vót đại hàng 6 đồng, bếp điện 10 đồng, lò gas 10 đồng, bộ lô nhà Spinmob 18 đồng, foot massager 168 đồng.
Cặp máy giặt sấy 498 đồng, tủ lạnh hai cửa stainless làm đá và nước lọc 898 đồng, LED 32 inch chỉ từ 198 đồng, 55 inch 598 đồng, Sony 7 inch Smart TV 1998 đồng, HDR 4K với Bose Lifestyle tặng TV 32 inch.
Teletron Houston 281-495-8999, Dallas 972-660-8999.
Một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên, Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào anh Quan Hưng trở lại.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả trở lại với chương trình Nhật báo truyền thanh ngày hôm nay. Thì mưa vẫn tiếp tục, vẫn có mưa, nhưng mà chúng ta biết là mực nước ở bên Dallas cũng tăng được 1 gang, nhưng mà lại thiếu tới còn 9 gang nữa mới đủ cái mực nước trước đây. Thành ra là cái việc mà tưới cỏ, giống như là anh Khôi Nguyên sáng nay có nói đó là bây giờ đó là tưới cỏ thì chắc không cần đâu, bởi vì mưa nhiều quá bên Houston nữa, phải đợi cho tới ngày Chủ nhật hay là tuần sau thì bắt đầu rất là đẹp, và bên Dallas cũng không có mưa nữa rồi.
Trên trang... Nghe nói vậy, nghe Quan Đường nói vậy thì mình tưởng tượng tới đi casino thì gặp người bạn bảo là tôi vừa mới ăn 1.000 đồng, mình nói trời ơi sướng quá, mừng quá vậy. Nhưng mà cách đây 5 phút thì tôi thua tới 2.000.
Dạ vâng. Vâng, có nhiều cái đó mình thua thì không ai biết hết. Nhất là cái vấn đề mà đi casino hay là cờ bạc á, thua thì không có ai nói hết, nhưng mà thắng á thì ai cũng biết cả. Nhưng mà khi mà tính đi tính lại đó thì cái tiền mình thua nó nhiều hơn gấp bội so với lại cái tiền mình thắng. Thưa quý vị, trên trang nhất của tờ Dallas ngày hôm nay đăng cái bản tin có liên quan đến thanh thiếu niên mà cũng đáng lo ngại về cái việc mà chúng ta biết bây giờ thuốc lá e-cigarette, tức là cái thuốc lá điện tử mà người Việt Nam chúng ta dịch là như thế đó, thì bây giờ trong số những thanh thiếu niên ở Hoa Kỳ nó đã xâm nhập khá sâu, và người ta thấy là trẻ em bây giờ hút thuốc e-cigarette lúc nào, chẳng hạn như trong những cái trường hợp mà các em ăn trưa rủ nhau bạn bè đi ra ngoài, rồi khi mà hút thuốc á, chúng ta còn nhớ là ở bên Việt Nam nhiều người hút thuốc, thành ra là khi mà người hút thuốc thì họ phê pha tập tành cái cách mà thổi cái khói ra vòng tròn hay là những cái hình ảnh này nọ đó, thì bây giờ cũng tương tự giống như là cái thời kỳ đó. Tức là bây giờ có những cái đứa đó nó biết hút thuốc rồi, nó thổi được những cái khói nó ra theo cái hình hài đó, là thành ra là mấy đứa trẻ nhỏ hơn những cái đứa lớn hơn đó thì nó bắt trước. Và bây giờ đó là theo những cái thống kê vừa mới được đăng tải vào ngày hôm qua bởi cái dữ liệu của chính phủ liên bang, thấy rằng chỉ trong vòng 1 năm thôi, năm 2013 cho tới năm 2014, thì cái số lượng trẻ em mà tập tành hút thuốc ở cái độ tuổi như là trung học hoặc là ở cái phần middle school đó là bây giờ tăng lên tới gấp 3 lần, tức là nó tăng lên tới 13%. Cái con số này không phải nhỏ. Cái 13% đó nó chiếm tới 4.6 triệu trẻ em ở Hoa Kỳ đã tập tành hút thuốc. Đây là cái con số cao hơn nhiều so với lại những cái loại thuốc lá mà truyền thống đó, tức là thuốc cái lá mà chúng ta hút bằng điếu đó. Tuy rằng là bây giờ các chuyên gia họ vẫn chưa có khẳng định là cái thuốc lá điện tử nó có nguy hiểm giống như là cái loại thuốc lá thông thường mà chúng ta thường hút hay không. Nhưng mà có một cái điều là thuốc nào cũng vậy, cũng có những cái ảnh hưởng của nó. Bây giờ đó là trẻ em còn hút luôn cả xì gà hoặc là điếu tẩu thì tương đối ít. Và cái việc mà hút thuốc lá là một trong những cái nguyên do gây ra tử vong khá nhiều, nhưng mà lại có thể ngăn chặn được. Ở cái mức là người ta nói là những cái căn bệnh khác là chúng ta không thể nào ngăn cản được, nhưng mà không ngăn ngừa được, nhưng mà bệnh những cái căn bệnh mà do hút thuốc lá gây ra chúng ta có thể ngăn ngừa là cái cách duy nhất là không có hút thuốc lá, cai thuốc lá thì rất là nhiều các chứng bệnh khác chúng ta sẽ có thể tránh được, anh Huy Cường.
Hút thuốc gì thì cũng không bằng hút thuốc lào, các bạn đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên. Thưa quý vị, hôm nay thì Houston Chronicle đưa lên bản tin thì cũng có vẻ là một bản tin rất là vui đối với lại tất cả những cư dân ở tiểu bang Texas chúng ta. Vào ngày hôm qua thì Hạ viện của chính phủ liên bang, tức là Washington DC, họ đã thông qua một đạo luật về thuế cho phép chúng ta tiếp tục khấu trừ thuế bất động sản cũng như là những thuế mua hàng hóa của tiểu bang và của tại địa phương. Những thứ thuế này thì theo luật thuế mới của bên ông Obama đưa ra thì sẽ từ từ bị hủy bỏ và chúng ta không có được khai khấu trừ ở trong hàng năm khi mà khai thuế lợi tức liên bang. Nhưng mà Hạ viện do Đảng Cộng Hòa kiểm soát đã thông qua, không có đồng ý với vụ này. Và không những Đảng Cộng Hòa mà còn có thêm cả 34 dân biểu của Đảng Dân Chủ cũng đồng ý với đạo luật này và ký tên vô đó. Mà trong đó có 3 người ở tại khu vực Houston, đó là bà Jackson Lee, ông Al Green và ông Jen Green. Những người này đều đồng ý rằng tiếp tục cho chúng ta khấu trừ những cái khoản thuế đó. Và hàng năm thì tiểu bang Texas, những cư dân ở đây đóng lên tới khoảng 1 tỷ tiền thuế vào những cái món thuế này. Và cứ mỗi một người claim khấu trừ những cái loại thuế này thì ít nhất là cũng được trừ vào khoảng từ 300 cho đến 400 Mỹ Kim vào tiền thuế liên bang mà chúng ta phải đóng hàng năm. Đó cũng là một điều dĩ nhiên rất là tốt cho những người cư dân tiểu bang Texas là bị đóng những cái loại thuế này cũng khá cao. Riêng về một loại thuế mà chúng ta thường gọi là death tax, thuế khi mà chúng ta được hưởng gia tài của bố mẹ hay là thân nhân để lại, thì họ muốn là sau khi chỉ có đóng thuế vào khoảng 40% cho những tài sản nào trên 5 triệu thôi, chứ không phải là đóng hết. Tuy nhiên, cái điều khoản này thì không có được đa số các dân biểu đồng ý cho nên không được thông qua. Nhưng mà phía bên Bạch Cung thì đã hứa hẹn rằng sẽ veto ông Tổng thống Barack Obama. Thì ông có cả một kho những cái cây viết để mà ký veto, thành ra lúc nào ông cũng veto hết tất cả cái gì đi qua đến Bạch Cung là ông đều lấy cái cây viết trong kho ra và ông ký vào phủ quyết không có đồng ý. Đó cũng là một điều mà không biết cái đạo luật này có được thông qua hay không, bởi vì cũng còn phải đưa lên Thượng viện nữa. Nhưng mà chúng ta cũng hy vọng rằng nó sẽ qua, thì mỗi năm chúng ta sẽ tiết kiệm được thêm tiền đóng thuế cho chính phủ liên bang, không biết.
Dạ vâng, đúng như vậy. Bởi vì thưa quý vị, thì ngày 15 tháng 4 vừa qua cũng đã là ngày cuối cùng để chúng ta có thể khai thuế. Nhưng mà với những điều này thì người dân có thể thêm được một ít tiền thuế thì cũng là một điều tốt mà thôi. Thưa quý vị, thì chuyển qua một phần tin liên quan đến vùng Trung Tây Hoa Kỳ đó. Thì các khoa học gia cũng như là các bác sĩ thú y cũng như các bác sĩ tại trường đại học đó thì họ cho biết rằng là khu vực tại đây đó đang bị một cơn dịch liên quan đến những con thú vật cưng của các gia đình, bởi vì đã làm cho hàng trăm những chú chó tại vùng này đã bị nhiễm bệnh, và điều đó phải khiến cho các bác sĩ thú y tại địa phương khuyến cáo chủ nhân là phải giữ những chú chó, chú mèo này ở trong nhà, chứ không thể để nó ra ngoài mà nó khi mà nó tiếp xúc với những con chó khác bị bệnh thì sẽ lây nhiễm ngày càng rộng hơn. Trường thú y của Đại học University of Wisconsin đã cho rằng là virus cúm này đã khiến ít nhất 1.000 con chó tại Illinois, Wisconsin, Ohio và Indiana bị nhiễm bệnh. Và trong các cuộc thử nghiệm mới đây tại phòng thí nghiệm đó, thì đã cho thấy đây là loại virus H3N2. Theo như giáo sư tại trường đại học này cho hay rằng là hiện chưa rõ mức độ hiệu quả của các loại thuốc ngừa cho loại vi khuẩn đến từ vùng Á Châu này. Ông cho hay đó, trước đây đó thì đã từng có xuất hiện một loại virus tương tự, đó là H3N8, và nay cũng đã xuất hiện trở lại trong khu vực này. Cả hai loại H3N8 và H3N2 này đều khiến cho những chú chó nuôi trong nhà bị ho, chảy nước mũi và bị sốt. Và các chuyên gia cho hay rằng là một số nhỏ khác sẽ có những triệu chứng nghiêm trọng hơn. Theo giáo sư làm việc tại trường đại học University of Wisconsin đã nói rằng chủ nhân của những chú chó này nên gọi bác sĩ thú y và không nên đưa những chú chó đến nơi chúng có thể tiếp xúc với những chú chó khác, thí dụ như những nơi công cộng hoặc là các phòng khám thú y cũng có thể sẽ là nơi lây bệnh. Và họ cũng cho hay rằng là hai loại H3N8 hay là H3N2 không có liên quan gì đến vấn đề cúm gia cầm hoặc là lây sang người. Tuy nhiên H3N2 có thể làm cho những con mèo cũng bị bệnh cúm luôn. Và giới chủ nhân thì ở khu vực vùng Trung Tây này thì nên giữ chó ở đây, chứ không nên dẫn nó đi du lịch tới các vùng khác, sẽ làm lây nhiễm thêm lan rộng hơn. Và họ cho hay rằng là giới chức họ cũng đã tìm hiểu thêm những loại thuốc chủng ngừa để có thể phòng ngừa, cũng như là lưu ý kỹ càng rằng là khi các con chó được đưa đến thì để nên là tránh đưa đến những cái nơi công cộng và giữ chúng ở một nơi an toàn để tránh để cái việc lây lan này ngày càng rộng thêm. Thì vẫn biết đây là những vật nuôi ở khu vực Trung Tây Hoa Kỳ, nhưng mà nếu mà không cẩn thận thì có thể sẽ lây lan trên cả nước đó anh Quang Hưng.
Dạ vâng, đúng, các loại thú vật ở bên Hoa Kỳ nó nhiều lắm, nếu mà chúng ta không có ngăn cản đó thì có thể sẽ lây lan sang những cái con khác. Thưa quý vị, ngày hôm nay hãng thông tấn AP có nói đến về một cái ý tưởng khác lạ mà người ta nghĩ rằng không có biết là có thể thực hiện trên cái đời sống của chúng ta hay không, có thực tế được hay không. Đó là cái việc sau khi mà cái chuyến máy bay của Germanwings, chuyến bay 9525 đó, mà cái viên phi công phụ đã tự động lái cái chiếc máy bay nó rớt xuống đó, thì người ta chăn cãi nó là tại sao chúng ta không có chế tạo ra những cái chiếc máy bay tự động lái. Thì người ta đề nghị nó như thế này, là trong những cái trường hợp mà có những viên phi công như là muốn tự sát á, thì người ta có thể điều khiển ở dưới đất được hay không. Thì cái cơ quan về kiểm soát không lưu của người Đức ngày hôm qua là họ có đưa ra cái ý tưởng này, và người ta cũng muốn bàn thảo xem có như thế nào. Bởi vì cái hậu quả của những cái việc mà chiếc máy bay bị tai nạn như thế đó, thì các chuyên gia về cái ngành hàng không thì họ nói rằng là cái kỹ thuật này thực sự là không có biết nó có thể thực hiện được hay không. Chúng ta theo cái thống kê đó là mỗi một năm như thế là có khoảng chừng 3 tỷ người sử dụng máy bay, trên ít nhất là 34 triệu cái chuyến bay như vậy. Nhưng mà những cái chuyến bay mà bị gây tai nạn bởi những cái viên tài xế giống như là trường hợp muốn tự sát đó, thì nó xảy ra chỉ vào khoảng 10 lần mà thôi trong vòng 30 năm qua. Ở những cái phi trường ở khắp nơi trên thế giới, chúng ta cũng biết là có những cái chuyến xe bus tự động nó lái, không cần phải có người tài xế để mà nó đưa những cái hành khách từ cái cổng chỗ này đến sang cái cổng chỗ khác, hoặc là cái hệ thống mà xe ngầm bây giờ cũng không có tài xế nữa, nghĩa là nó cứ tự động nó chạy mà thôi. Thì người ta nghĩ đến cái tưởng là tại sao chúng ta không thực hiện những cái chuyến bay y chang như vậy. Nhưng mà có một cái điều là chắc là anh Huy Cường anh chỉ trả lời được thôi, bởi vì anh cũng là phi công. Không biết là anh có nghĩ là những cái chuyến bay thương mại như vậy không có cần phi công, hoặc là nếu mà trong trường hợp mà gặp những ông phi công mà ông bị điên rồi, nó muốn tự sát á, là ở dưới có quyền có thể điều khiển được hay không anh?
Cái đó thì chịu thôi, trời kêu ai nấy già. Mình đã từng nói chuyện về những chiếc xe hơi trên đường mà không có người lái thì mình cũng ớn quá rồi, mà bây giờ đi máy bay mà không thấy có ông phi công nào ngồi ở trên thì có ai mà dám leo lên đó ngồi hay không. Và lại bây giờ người ta cũng đang lo sợ về những kẻ khủng bố có thể sử dụng laptop ngay ở trên phi cơ khi mà họ đi chẳng hạn như thực hiện một cuộc khủng bố cảm tử, có thể điều khiển hệ thống của máy bay để cho máy bay đâm xuống đất, hoặc là tức là override cái hệ thống tự động của máy bay. Thành ra đó cũng là một điều rất là nguy hiểm, nếu mà ở dưới đất tiếp tục điều khiển ở trên trời thì cái đó có bộ chắc còn lâu lắm người ta vẫn có thể chấp nhận được. Cảm ơn Quang Hưng, và đó cũng là bản tin cuối của Nhật Báo Truyền Thanh vào sáng ngày hôm nay. Xin kính chào và cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi. Xin chào quý anh và quý vị. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào tuần tới. Chúc tất cả một cuối tuần thật là vui vẻ.
Vâng, chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên.